So maybe today, maybe I will move back to the talk about that last time, the way we talked. No, yeah.
Dạ, nên hôm nay có thể thầy sẽ nhảy qua lại phẩm thứ 6, phẩm nhẫn nhục trước thầy giảng chưa có xong.
Sometimes the emptiness can be a little bit challenging, no? To from the subject, yeah.
Dạ, thầy nói là hôm lúc mà mình học tánh không thì tánh không có thể đôi lúc khá là khó. Dạ, thầy sẽ bắt đầu phẩm thứ 6 ạ. Thầy sẽ tiếp tục phần thứ 6 ở đoạn thứ 94. Đoạn thứ 94 hôm trước mình xong rồi, bây giờ mình sang cái đoạn thứ 95 nè.
Ôi giời, anh thấy tuyệt lắm.
Dạ, hôm trước mình xong đoạn thứ 94 rồi, bây giờ mình sang đoạn thứ 95 mà ở phẩm thứ 6 nhà Bồ Tát Hạnh. Thì khen người cũng như khen ta, người khác vui ta được lợi gì? Niềm vui ấy là của người ấy, ta chẳng thể biết được điều này.
Rồi, xin là xin xin nam nhà là ta là nó xin cái ta là chỉ xin cái vật này thì như chỉ ta cái thằng xin mình tập xe đấy. Ta thế nào mà chỗ chỗ khẩn lâu giờ sao? Mỹ chỉ cái chỗ đó là cái cái bút chỉ như yếu bây giờ sao vậy? Anh chú xin cái đó.
Dạ, ở đoạn này thì khen người cũng như khen ta, người khác vui ta được lợi gì? Thì ở đây đang nói chuyện là mình thì thích người ta khen mình.
Thế xin cái đó là cái bút chỉ của tôi xin là cái bút thề lấy sao vậy? Khẩn lâu giờ sao? Cái bút thề lấy số số là khẩn lâu giờ, số thề lâu giờ.
Dạ, thì mình thích người khác khen mình á, nhưng mà bây giờ mình hãy xem thực tế là cái chuyện là người khác mà người ta có thích mình hay không á, thì mình được lợi gì từ cái chuyện đó. Nếu trên thực tế thì người ta thích thích mình hay không á, thì mình đâu cũng đâu có được lợi gì nhiều đâu.
Đúng không? Bên là xin chỉ cái rằng là gặp vào lúc này rằng là khai ra cái sự cho vào tiền xin chỉ cái rằng là gặp vào lúc này ngon chút cái gì ở đây muốn cho nó tiền xin cái gặp vào đây là thế là chắc chắn chăm chỉ rằng thuốc mà thế số được sự hiểu.
Dạ, ở đây đang nói về chuyện là mình thông thường người đời mình vẫn thích được người khác khen khen và không thích bị chê à. Cho nên là tại sao mình thích người khác khen mình à? Thì cái chuyện mà người khác khen mình á là do người khác thích mình đúng không ạ? Nếu mà người khác thích mình á thì mình được lợi gì từ chuyện đó? Thấy rõ ra là mình cũng đâu có được lợi gì nếu người khác thích mình đâu. Cho nên chuyện mà mình thích được khen á, cái đó chỉ là do cái tâm bám chấp của mình mà thôi.
Đúng không? Ừ. Đó. Thế đó mà đó để nó cũng là thì xin chào cô nó. Chỉ chỉ xin là gọi ai đều đúng là đam mê sự việc rồi. Đó. Thế thế mà đó để nó cũng là thì chỉ cho nó xin chỉ là gọi bố chơi vào là để nó rằng là gọi yêu cũng đúng là sự việc rồi.
Dạ, sang đoạn thứ 96 á, nếu người ấy vui thì ta vui, nên làm thế trong mọi trường hợp. Vậy sao vui cho người khác nữa cũng khiến vui ta lại vui. Ở đây có nghĩa là nếu mà mình thích người khác khen mình á, là mình lấy lý do là tại vì người khác được lợi á, thì cho mình vui. Cho nên là khi mà những lúc mà người khác mà có vui được cái gì đó thì mình cũng nên vui theo họ chứ. À, tại sao mình lại ganh ghét? Nhưng mà trên thực tế á, thì nếu mà người khác có được vui á, mình lại ganh tị, mình đâu có ưa, mình đâu có thích chuyện là người khác được lợi lạc đâu, mình lại tức giận. Lấy một ví dụ á, nếu mà mình ghét ai đó thì người đó được lợi lạc hay là được vui sướng cái gì á thì mình lại không thích.
Xin khát chân em vui rồi. Xin cái răng răng xin gặp bữa mà lên đây răng đào vào đeo vào yong vào đây là răng khát chân mà chỉ bị chịu rồi. Ta đi rồi mà.
Dạ. Cho nên là bởi vì câu đoạn trước kết hợp với đoạn sau như thế này mình thì mình thích được khen. Thì hỏi là tại sao mình thích được khen, là nói là tại vì người ta thích mình thì người ta được lợi. Nếu người ta được lợi thì mình vui á, thì người ta được bất cứ lợi gì thì mình cũng phải vui chứ. Đằng này tại sao đối với một người mà mình không thích á, người ta được lợi mình lại tức giận, mình lại không ưa, nên điều đó là điều vô lý.
Rang cái đại chế là mấy cái mạng có bao nhiêu là rang đeo vào yung phu, rang cái đại chế là xiềng cái có bao nhiêu là rang mà đeo vào yung phu rồi ba. Ta hiện nay à, mấy xiềng cái rang là có bao nhiêu là rang mà đeo vào yung phu rồi ba. Ta đi thế để khai chế như thế nào, ta đi xuống chụp cái.
Dạ, cho nên là tổng kết lại thì đoạn 95 với đoạn 96 này nói cái chuyện là mình vẫn hay thích người khác khen mình. Mình viện lý do là vì người khác thích mình, người khác có lợi cho nên mình cũng cảm thấy vui. Cái đó chỉ là cái biện cớ cho cái tâm bám chấp vào cái tiếng thơm của mình mà thôi à. Nếu mà mình nói rằng vì người khác được lợi cho nên mình vui á, thì bây giờ cái người đó đó họ có lợi bằng cách nào đi chăng nữa thì mình cũng phải vui theo họ. Đằng này giả sử trong một cái trường hợp mình đâm ra mình ghét người đó rồi người đó được lợi thì mình lại không có thích cái chuyện mà người khác được lợi. Cho nên đây là một cái chính là cái điều mà nó vô lý, để mâu thuẫn ở trong cái tâm của mình, chính là do tự tâm bám chấp vào cái tiếng thơm của mình mà ra. Dạ, cho nên đây là ý nghĩa của hai đoạn là 95 với là 96. Dạ, sáng hạn thứ 97 ạ. Thế nên cho rằng ta được khen thì khiến bản thân được vui vẻ. Tuy nhiên như thế chẳng hợp lý, chỉ là hành vi của trẻ con. Vậy cho nên là cái đoạn 95, 96 sang đoạn 97 bây giờ nó tóm lại là thế nên trong những cái trường hợp mà mình được người ta khen đó, thế nên cho rằng ta được khen thì khiến bản thân được vui vẻ. Thì cái lúc mà mình được khen đó và thì rồi mình cảm thấy vui đó, thì cái lúc đó mình viện cớ là tại vì người khác thích mình, người khác được lợi cho mình vui, cái đó chỉ là cái ngụy biện thôi. Nên trên trường trên thực tế là do là bản thân mình thích cái tiếng thơm ấy, mình thích được khen cho nên mình mới vui thôi, chứ không phải là vì mình thấy người khác được lợi. Thì cái hành vi nó cũng giống như trẻ con ấy. Trẻ con thích được khen, không thích được chê, mình cũng y hệt như vậy. Cho nên là cái tâm bám chấp của mỗi người mình là khi mà người khác khen mình vui, còn người khác chê mình thì mình buồn, mình giận đó. Thì cái kiểu suy nghĩ đó thì cũng giống như một đứa trẻ con thôi à. Trẻ con nó cũng thích như thế. Nếu mà mình nghĩ như thế mình cũng bị hệt như trẻ con. Nên là ở đoạn này đang nói đến điều gì ạ? Ở đây đang nói đến cái cách nhìn và cái cách thực hành của một vị Bồ Tát. Cho nên là cái đoạn này nó sẽ liên hệ tới cái cách thực hành của một vị Bồ Tát như thế nào. Thì cái điểm khó nhất của cái điểm khó nhất để thực hành của một vị Bồ Tát đó chính là làm sao để không có nghĩ xem bản thân mình là quan trọng. Đây chính là cái điểm khó nhất và rất là khó thực hành của một vị Bồ Tát trong tất cả các mọi các pháp. Cái cách thực hành mà khó nhất của một vị Bồ Tát là làm sao để mà mình phá bỏ cái tâm chấp ngã của bản thân mình. Phá bỏ tâm chấp ngã là làm sao để mình không có xem trọng bản thân mình nữa. Thì nếu như mà người khác khen mình rồi mình vui, thì cái lý do chính mà để mình vui trong cái trường hợp đó là do cái tâm chấp ngã của mình thích người khác khen mình. Thì nếu như mình có cái hành vi giống như thế thì cũng y hệt như hành vi của một đứa trẻ con mà. Dạ, cho nên là trong những cái tình huống như thế thì mình phải làm như thế nào? Dạ, cho nên là bình thường á, nếu mà có người khác khen mình thì bây giờ hỏi một câu hỏi là nếu mà đối với vị Bồ Tát á, có người khác khen vị Bồ Tát đó rồi vị Bồ Tát đó cảm thấy vui, thì cái chuyện mà vui vì được người khác khen nó có lỗi
chanju sembe jobe nyamne che ke chanju sembe rang ge gawa che wa de la ka thu gu be chanju sembe nyamne che des ge gawa de ma che ba che gu be
dạ cho nên là nếu mà mình thực hành theo hạnh của một vị Bồ Tát á, thì người khác khen mình rồi mình được vui thì điều đó có lỗi không? Nếu mà có lỗi á, thì mình có cần phải phải phá bỏ cái điều đó không? Có nghĩa là có cần phải không vui khi người khác khen mình không? Cho nên là cái câu hỏi vừa đặt ra nó rất là khó để trả lời.
Oh yeah, that's not a screen to share the phone check out. Then I'm on the chill. That's not the thing that changes and which I'm laying a rumba, the rumba, tango, rumba, nyiba, rumba, soba, dogs and chit, which is chill.
Cho nên bây giờ nói về pháp hành của một vị Bồ Tát thì nó có thứ lớp à. Mình cần phải thực hành theo trình tự từ thấp lên cao.
Chaju sambe chobe nyamling rimba thangul le de chambal sheng ge tora tawa na maga wa chea de tzo tsa ni gu ma ta de yong ma ba.
Ở những cái bước đầu tiên khi mà mới bắt đầu thực hành hành Bồ Tát á, thì nếu mà mình làm việc tốt, người khác khen mình á, thì đương nhiên là mình vui, lúc đó mình vẫn sẽ cảm thấy vui thôi. Mình rất là khó để mà cảm thấy là không vui khi mà người khác khen.
Ta chaju sambe chobe nyamling rimba thangul le kari mo chaju sambe chobe nyamling chegu yor ba. Chaju sambe chobe nyamling nyamsu le be nyamling rimba thangul le chao nyamul sheng ge tora tawa na maga ba de yong ma re yin ga yang. Chanju sembe nyamle le thangbu we nyamle ba ji da chanju sem nyamle chuna ma chi mi ni podu la khabar ji ro wa o de khabar ta kane do
ya cho nên là ở cái bước sơ cơ hay là những cái bước đầu khi mà mình bắt đầu thực hành hạnh Bồ Tát á, thì nếu mà mình có thực hành đúng hạnh Bồ Tát và làm việc tốt thì người khác khen mình lúc đó dĩ nhiên là mình cũng sẽ vui thôi, tại vì mình được khen mà. Cái lúc đó mình cố gắng để mình cảm thấy không vui khi người khác khen mình thì chuyện này rất là khó khăn à. Nhưng mà từ cái mức đầu tiên thực hành hạnh Bồ Tát tiến dần lên trở nên lên mức 2, mức 3 thì cái tâm thế của mình nó chắc chắn nó phải thay đổi thì nó mới lên bậc được. Thì nó thay đổi như thế nào và mình làm sao để thay đổi? Cho nên là bây giờ đang nói tới cái vị Bồ Tát ở trong những cái bước thực hành rất là sơ cơ, như là mới bắt đầu thực hành hạnh Bồ Tát thì người khác khen mình đương nhiên mình sẽ vui, nhưng mà mình không có cản được cái niềm vui đó. Nhưng mà cái mà mình có thể làm được là mình không có bám chấp vào cái chuyện mà người khác khen mình, mình không có bám chấp vào cái tiếng thơm, không bám chấp vào cái danh khi người khác.
Ta rang de mezen na sen na ya khatu dewa yong ba ne dewa yong da de ni yo re rang chi zi gong dewa yong ya chi da rang chi zi gong ma yin be dewa yong ya chan chu sen be nyam so ne nyam ni khatu ta gong sa rang chi zi gong chu ni dewa de sang ma kyo ta ti
Đó, cho nên là cái chuyện mà mình cái cảm giác mà vui của mình đó, nó đến từ hai nguyên nhân, có nghĩa là có hai loại vui mà mình có thể có được. Cái loại vui thứ nhất là do mình, cái tâm chấp ngã của mình được cái gì mà được sướng, được thích, được hạnh phúc cho bản thân mình thì mình sẽ vui. Thì cái đó là cái loại vui vì bản thân. Còn có những cái loại vui mà không vì bản thân mình mà mình vui. Cho nên cái chuyện mà Bồ Tát ở những cái bước thực hành sơ cơ đó, khi mà người khác khen mình vì mình làm chuyện tốt thì cái niềm vui đó là niềm vui không vì bản thân mình, nên mình phải phân biệt được những cái loại niềm vui. Cho nên mình cần phải phân biệt được là cái cảm giác vui và hoan hỷ của một vị Bồ Tát khi mà thực hành Bồ Tát hạnh đến như thế nào, và cần phải hiểu rõ cái cách nên mình không bám chấp vào cái lời khen như
thế.
Dạ, thầy có một câu hỏi nữa.
Mi shenpa chi ge su su la pa na ga bu chi tu ra ta na nam sa sem na de wa ji yong gu du yong gu de sem na yong gu de wa de sang ma yong gu de wa
à, cho nên là cái niềm vui mà vì bản thân mình á, rồi mình được vui đó, cái đó là ai cũng có hết à. Lấy ví dụ là nếu mà có một người khác khen mình tốt thì lập tức là mình vui, cái chuyện này là ai cũng sẽ trải nghiệm.
Thân đi là xin cha mẹ và tôi khẳng định chưa rồi.
Dạ, như thế thì đối với một vị Bồ Tát đó, khi mà làm được việc tốt cho người khác khen vị đó vui, nhưng mà không có bám chấp vào cái lời khen đó thì làm sao để không?
Tôi xin cha mẹ và chị em để làm rừng bao thì khẳng định rồi, ta đi rồi mà.
Dạ, thì thực hành như thế nào, theo trình tự nào để mà mình cái tâm mình không bám chấp vào những cái điều khen chê?
Ta xin cha mẹ bà thì bên cạnh đó chỉ có một sự miết mài chỉ có nó tôi đã tặng sự vui chơi sang nhà của người Slava yên này ha xem là xin cha mẹ bà dùng nhà để là cạnh chơi của nó sang những miết thì cái tôi đã tặng những cái miết số khác tặng vào cho mình này mà chỉ có mẹ bà chỉ lấy được. rằng cái tôi đã tao mà được xem cho các cái chuyện của yoga yoga thì cái sáng nhìn mình sao là tôi đã tao nhìn mình thấy cái đó tao nó mà chỉ có được chút bớt cái chuyện có thể xem cho luôn một chút ta.
Dạ, cho nên là mình cần phải hiểu rằng khi mà một vị Bồ Tát như thế là một vị tốt, nếu mà người khác khen á, mình cần phải thực hành cái tâm là không có bám chấp vào cái tiếng thơm đó, và lúc đó mình nghĩ rằng mình được khen, mình vui khi người khác khen mình á, mình vui vì cái chuyện mà mình làm nó có mang nó lợi lại cho người khác, chứ không phải mình vui vì người khác khen mình. Nếu mà mình nghĩ rằng cái chuyện mình làm có lợi cho người khác rồi mình vui á, thì khi mà người khác chê mình á, thì mình cũng không bị buồn. Còn nếu mình nghĩ rằng mình vui vì người khác khen mình á, thì khi mà người khác chê mình thì mình sẽ lập tức mình sẽ buồn ngay thôi. Cho nên là mình cần phải phân biệt được chỗ đó.
Nên cho chú xem, thằng như vậy thì thằng chú xem mình nhầm lẫn chế tăng chỗ đó, thằng chú nhầm lẫn chế tăng thì không được xem chiếu. Tại vì
rồi, cho nên là ở trong các cái phần trong phần tác phẩm nhập một tác hành này là hướng dẫn chúng ta cách thực hành thay đổi tâm như thế nào. Đây là các cái phương pháp thực hành của một vị Bồ Tát.
Tại vì nó giống như chúng mình khởi sanh một tăng, chúng mình giống như đi chỉ sanh một tăng. Sư sư là niệm mà mình xem bằng cái thức tuệ là vào đó, nếu mà là vào chỗ đó đi chỉ sanh một tăng, sanh một chỉ tăng. Sư sư xem là khởi dễ dùng thì sanh một chỉ tăng. Thế nên xem bằng sư sư cái công chúa vương cái rằng đó sẽ là nam nữ đó, từ chỗ này thức chỗ của khởi dễ là về ở đi chỉ sanh.
Dạ, bây giờ mỗi người hãy nhắm mắt lại, mình nghĩ hai cái trường hợp như thế này. Trong cái kinh nghiệm trong quá khứ của mình á, những cái lúc mà mình bị người khác mà mắng chửi thậm tệ, nói xấu mình, thì lúc đó mình cảm thấy như thế nào? Đó là một trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là trong quá khứ của mình có những lúc mà mình nóng giận rồi mình la mắng người trong gia đình, hoặc là mình nói xấu tới bạn bè người thân vân vân á, thì lúc đó mình cảm thấy thế nào? Thì mình hãy nhớ lại cái cảm giác của mình trong hai trường hợp như thế. Cho nên đối với một người thường á, thì người khác chê mình mắng mình thì đương nhiên là mình sẽ nói giận. Mà đối với một vị Bồ Tát thực hành á, thì khi có người khác mắng mình thì lúc đó mình phải nghĩ rằng trong cái hoàn cảnh người khác mắng tôi thì những cái lời la mắng đó nó sẽ phá tan đi cái tâm chấp ngã của tôi, nó sẽ khiến tôi không có còn mà coi trọng bản thân mình nữa. Cho nên mình phải thấy đó là cái cơ hội để mình đánh tan cái tâm chấp ngã mình, nên mình phải vui vì người khác mắng mình chứ không phải là mình buồn vì người khác mắng mình. Đó là cách thực hành của một vị Bồ
Tát.
Dạ, nên thầy nói là mình cái cách thực hành và thiền như thế mình có hiểu được không? Dạ hiểu, nhưng mà thực hành nó sẽ khó chứ không phải dễ đâu. Dạ, ở Tây Tạng có một câu nói như thế này. Dạ, để mà thuốc hay thuốc tốt để mà chữa được bệnh thì nó không có ngon đâu. Dạ, bị bệnh thì phải uống thuốc, nhưng mà thuốc tốt, thuốc hay để mà chữa dứt bệnh đó, thì không có bao giờ mà có vị ngon đâu. Dạ, cho nên là mình phải hiểu được rằng tất cả mọi cái phương pháp để giúp mình đánh tan phiền não đó, thì nó sẽ không bao giờ dễ thực hiện và nó cũng sẽ không có vui vẻ để thực hiện chút nào. Dạ, cho nên từ xưa tới giờ nếu mà mình đã từng bị người khác la mắng rồi nói xấu như thế nào, thì những cái lúc đó mình vẫn thường hay tức giận và ghét người đó như thế nào, thì bây giờ thực hành hành Bồ Tát chúng ta hãy thay đổi suy nghĩ. Nếu có người nào đó mắng và nói xấu mình, thì mình hãy nghĩ rằng những cái lời mắng và những cái hành động của người đó làm cho mình giảm bớt cái tâm chấp ngã, và những cái lời đó nó sẽ trực tiếp nó đánh vào trong cái tôi, nó phá vỡ cái tâm bám chấp vào cái tôi của mình, khiến cho mình không có còn bám chấp vào cái tôi nhiều nữa. Thì đó chính là một cái cơ hội tốt để thực hành hành Bồ Tát. Mình phải vui về chuyện đó và không có sinh tâm sân hận đối với lại người mắng mình. Mình phải thực hành như vậy. Cho nên đó là một phần thực hành ở trong cái phần cái đoạn kệ này.
ane zu nyeba de rang ge mele chig chub la ba ta rang ge mele te me ra tang wa de zu ka je tang sang lu ta wa ta de zu che ba de zu ne su 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 sha ba che ta de ge nor song sam che sha ba che gu ta mi ne de mi ge ni je sem la po yo re mele ne yo re sam sam lu ta
dạ và ở trong cái tình cảnh thứ hai đó là cái trường hợp thứ hai khi nãy thầy nói lúc mà mình vì tức giận và mình đã mắng chửi người khác đó, thì bây giờ mình hãy nhớ lại tất cả những cái hoàn cảnh như thế và mình nghĩ rằng trong những hoàn cảnh như vậy thì người có lỗi chính là bản thân mình, nên mình hãy thực hành các cái phương pháp sám hối để mà mình tịnh hóa hết tất cả những cái tội lỗi mà mình đã. Cho nên có hai điểm thực hành như thế, thầy hỏi là chúng ta có rõ về hai điểm đó không ạ? Yes.
Đúng không? Thật thì cho nên tôi chỉ chế thu bởi nó xin năng tế sẽ rằng chế giới đăng ngài dị tế mà xúc trả thù rưu xin mà tôi rằng chế giới đăng ngài dị tế xúc trung yung của tôi mình sáng mê xâm lưu năng lưu và rằng chế giới đăng ngài dị tế.
Dạ, cho nên là cái khó nhất của một vị Bồ Tát để mà thực hành đó là làm sao để mà giảm bớt cái tâm chấp ngã, thì chỉ có qua thực hành và thiền định thì mình mới có thể giảm bớt được tâm chấp ngã thôi. Nếu mà không làm gì thì tâm chấp ngã nó sẽ không có giảm đâu, ai cũng có tâm chấp ngã.
Được rồi, dạ. Ta đi đi tâm là ta bây giờ cho nó được đi chết đó, alo nghe thằng đó nhầm đi chết, alo má chỉ đứng ra thì nhầm đi chết đi đó.
Dạ thì hai cái phần thiền và thực hành thầy vừa mới mới hướng dẫn đó là bài tập về nhà của mình ở trong tuần này luôn ạ. À. Trong tuần này mình hãy thực hành giống như vậy.
Ta ta nên chú tâm cái gì? Ta nên chú đi chết rồi mà. Ta đi chết thì ta chuyên chú năng lực thực tế là ta đi rồi mà. Ta cái tiêu ba chế độ trong bao là cao hóa chế độ mà sẽ được rồi. Ta tiêu ba chế độ trong bao là cao hóa chế độ mà là thì ta đã cho nó rồi. Mình cái tiêu ba tăng bao nhiêu này nhá? Cao hóa chế cái này, cao hóa chế bao nhiêu này nhá? Mình thấy cái tiêu ba tăng bao là cao hóa chế sáu cái rồi, cao hóa chế bao nhiêu cũng mà rồi. Mình chỉ cái áp lực làm sao mà cao hóa tới dùng rồi mà. Thì cao hóa chỉ chỗ số nào ngắn năng sĩ cao hóa thì nói chứ mình xem chỉ sáu mươi là dùng hay chục, sáu mươi thì sáu mươi được rồi. Ta chỉ lấy thằng vô bị chăn chú xem nhà mình chỉ số số chỉ với chỗ số này thì ngắn năng sĩ chỉ với mình sáu mươi là chục hay chục, sáu mươi sáu mươi được rồi.
Khi mà nói về một vị Bồ Tát ở những cái bước sơ cơ thực hành là nếu mà có người khác khen cái việc tốt của mình thì mình không có bám chấp vào cái lời khen đó, thì đó là phần thực hành thứ nhất. Phần thực hành thứ hai đó là cái tâm mà mình cảm thấy vui khi được người khác khen, cái tâm đó nó rất là nó đến với mình rất là tự nhiên, là ai cũng có hết. Nên khi mà mình cảm thấy vui vì người khác khen mình thì mình cũng phải nghĩ rằng mong cho tất cả mọi chúng sinh và tất cả mọi người khác cũng được niềm vui giống như là mình đang được, thì mình hãy phát cái tâm như thế mỗi lúc mà mình vui khi được khen. Dạ, còn ở trong trường hợp mà mình đã thực hành hạnh Bồ Tát ở trong những cái bước rất là sơ cơ nhưng có người khác chê mình rồi la mắng mình, ở lúc đó mình sẽ bị buồn ngay lập tức thôi. Cái đó là cái chuyện rất là tự nhiên của mỗi người. Nhưng mà trong những cái lúc mình buồn như thế thì mình hay nghĩ rằng vì tôi buồn và tôi đau khổ trong lúc này, tôi mong là nhờ tôi bị đau khổ sẽ chịu tất cả những đau khổ dùm cho tất cả những chúng sinh khác, thì chúng ta hay nghĩ như thế. Nếu mà có người khác chê mình mà mình sang đoạn thứ 98, ta bị phân tán bởi lời khen, từ đó mệt mỏi, bị hủy hoại, ghen tức với những người đức hạnh và hủy hoại những điều tốt đẹp. Thì đầu tiên á, câu đầu tiên là ta bị phân tán bởi lời khen, có nghĩa là khi mà người khác khen mình cảm thấy thích quá rồi mình vui quá đó, lúc đó là mình đã mất đi cái định lực, mình bị phân tán. Dạ, ở đây có cái chữ phân tán, ta bị phân tán bởi lời khen, có nghĩa là cái chuyện mà mình ưa thích người khác khen mình á, nó sẽ khiến cho tâm mình phân tán. Vậy thì bây giờ phân tán khỏi cái gì? Mình bị phân tán cái gì ạ? Thì ở câu thứ hai nói là từ đó mệt mỏi, bị hủy hoại, có nghĩa là Bồ Tát thì mong muốn được giải thoát cái tâm chính yếu để mà mình giúp mình giải thoát, đó là tâm buông xả, mong muốn thoát khỏi luân hồi. Mà cái lời khen nó chính là một cái bám chấp mà khiến mình bị kéo ngược trở lại luân hồi. Cho nên khi mà mình thích thích được khen á, thì mình bị phân tán. Ở đây là mình khiến khiến cho phân tán làm cái tâm buông xả của mình nó bị suy yếu. Khi tâm buông xả suy yếu thì không còn mong muốn thoát ở luân.
No, tam nhị chung cái chung á sẽ được xong và đây là label nhiều.
Bây giờ nói về cái tâm buông xả là cái tâm nhàm chán luân hồi á, nó sẽ có hai cái mức độ.
Chưa bao giờ là nghề dung thì khai chấm bởi ta.
Thì khi mà mình thực hành bất cứ điều gì ở đây làm thực hành Bồ Tát, mình cần phải có cái tâm nhàm chán luân hồi. Ở đây đang nói tới cái tâm nhàm chán và tâm buông xả. Bây giờ mình nhàm chán cái gì và mình muốn buông xả khỏi cái gì?
Thế về cho anh chịu bớt chế, sự cho anh thì nghề chung được xong bớt chịu bớt chế rồi thì sung vui rồi.
Dạ, ở đây từ đó mệt mỏi bị hủy hoại, có nghĩa là mệt mỏi là cái tâm nhàm chán luân hồi là bị hủy hoại, nghĩa là cái tâm buông xả bị hủy hoại. Khi mà mình vui khi người khác khen thì nó sẽ hủy hoại cái tâm buông xả của mình. Dạ, thì bây giờ ở trong hai câu này nói rằng những lời khen của người khác sẽ hủy hoại tâm buông xả của mình. Vậy thì tại sao mình cần tâm buông xả và mình buông xả khỏi những điều gì? Nếu mình nói là tâm buông xả đó là buông xả khỏi luân hồi đó, thì nếu mà mình có tâm buông xả rồi á, thì mình có thoát được luân hồi ngay lập tức hay là không? Dạ, cho nên mình hiểu như thế nào về tâm buông xả luân hồi. Tâm buông xả luân hồi có nghĩa là mình phải có cái tâm nhàm chán luân hồi. Nói rõ hơn đó là mình phải có cái tâm mà muốn buông bỏ tất cả mọi bám chấp đối với luân hồi. Thế bây giờ như thế nào là bám chấp vào luân hồi? Bám chấp vào luân hồi đó có nghĩa là hiện giờ giả sử mình đang có cái điều kiện rất là thuận lợi tốt đẹp ở cái đời sống của mình, rồi mình nghĩ là đời sau mình vẫn sẽ có điều kiện như thế, hoặc là mình muốn có điều kiện tốt hơn nữa đó, thì cái tâm như thế là tâm bám chấp vào luân hồi. Nếu mà bây giờ mình nghĩ rằng bây giờ mình được tốt mà chưa chắc là tương lai mình được tốt, có thể tương lai mình sẽ sinh vào cái chỗ ác, từ đó mình sợ rồi mình không có muốn đi tái sinh nữa, thì đó chính là tâm nhàm chán luân hồi. Cho nên mình cần phải nghĩ đến những cái khả năng tiềm tàng ở đời sau. Nếu mà mình chịu khổ, như là ở đời sau hoàn toàn có cái khả năng khiến mình chịu khổ, mình phải nghĩ đến những cái khả năng đó, và từ đó mình phát cái tâm là mình sẽ không muốn chịu khổ những cái khổ như thế ở đời sau, cho nên mình muốn từ bỏ luân hồi. Thì đầu tiên là mình sợ những cái khổ luân hồi, sau đó mình mới phát sinh tâm nhàm chán luân hồi, rồi sau đó mình mới phát sinh tâm muốn từ bỏ luân hồi, thì đó dần dần mình sẽ phát sinh được tâm buông xả luân hồi. Đó là cái thứ tự rất là quan. Nên là phần thứ tự thực hành tâm buông xả thấy rất là quan trọng. Dạ, cho nên thầy nói cái phần tâm buông xả, cái tâm nhàm chán luân hồi phải thực hành. Cho nên phần mà thầy đang nói, thầy đang hướng dẫn chúng ta là thầy đang giải thích cho mình là cái tâm buông xả, cái tâm nhàn nhã luân hồi đó, nó là một cái loại tâm như thế nào. Và ở hai câu đầu ở đoạn 98 á, ý nói là những cái lời khen về danh lợi đó, nó sẽ khiến cho cái tâm nhàm chán luân hồi của mình nó bị suy yếu, từ đó mình sẽ không muốn thoát ở luân hồi.
Thế
Dạ, sang đến hai câu kế đoạn 98 thì những lời khen đó nó sẽ khiến cho cái tâm buông xả của mình nó bị hủy hoại. Sau đó nữa thì ghen tức với những người đức hạnh và hủy hoại những điều tốt. Dạ, nên là vì tranh giành những cái lời khen tiếng tốt đó, cho nên mình ganh tức với là những người thật sự tốt, mình ganh tức với là những người có đức hạnh. Dạ, cho nên là những cái chuyện mà mình ưa thích lời khen tiếng tốt á, nó sẽ khiến cho mình ganh tị với những người tốt hơn mình. Không chỉ là ganh tị với người tốt hơn mình, mà cái tâm ganh tị như thế nó sẽ phá hủy hết tất cả những cái công đức của mình đã có được trước đây. Cho nên hai câu cuối đó là ganh tức với những người đức hạnh và hủy hoại những điều tốt đẹp. Những điều tốt đẹp ở đây chính là cái công đức mà mình xưa giờ mình đã cố gắng mình gây tạo. Dạ, cho nên là ở trong cái phần này đang hướng dẫn cách thực hành của Bồ Tát. Thì ở phần này hướng dẫn cách thực hành như thế nào, đó chính là phần thiền mà khi nãy thầy vừa mới hướng dẫn cho lớp mình có hai phần thiền, thì mình nên thực hành những phần thiền như vậy. Nên bây giờ để mà bắt đầu tập làm quen với lại cái cách thiền như thế thì thầy dành ra vài phút để cho mình ngồi thiền. Ngay bây giờ thầy cả lớp mình hãy thiền theo như là thầy hướng dẫn khi nãy. Dạ, thì bây giờ mình hãy thiền vài phút theo cái cách thầy hướng dẫn khi nãy. Thì thầy hỏi là lớp mình có rõ cái phần thiền khi nãy mà thầy hướng dẫn không? Dạ, cho nên là phần thiền hôm nay sẽ rất là khác với là những phần thiền trong các buổi trước. Hôm nay chúng ta sẽ thiền là mình nghĩ, mình đặt bản thân mình trong cái hoàn cảnh là bị người khác chê và bị người khác mắng, hoặc là mình nhớ lại những cái hoàn cảnh trước đó, và mình nghĩ rằng những cái lời chê và những cái lời mắng đó không có tổn hại bản thân mình, mà nó sẽ trực tiếp nó phá tan đi chấp ngã của mình và phá tan được cái tôi của mình. Vì nó phá tan được chấp ngã, phá tan được cái tôi của mình, cho nên mình phải sinh tâm vui và hoan hỷ khi mà được người khác chê như vậy.
Được rồi.
Dạ, thầy hỏi thì như vậy mình có rõ không ạ?
Được rồi. Ta chúng nó cho gawa khá dễ kì gửi được tất đời ya, ta tiền ta chúng nó cho gom gửi được rồi ya. Nên chúng nó cho chích gom mà nghe cảm ơn ngài chỉ sợ kiến đạo.
Dạ, thầy sẽ dành ra 5 phút để cho lớp mình ngồi thiền. Rồi mình thiền xong thì mình xem là mà lúc mà mình nghĩ đến chuyện bị người khác chê với lại mắng đó thì mình vui được bao nhiêu.
Okay. Now here are the few important points here.
Yeah, thầy có một vài điểm quan trọng.
Can you feel the happy when you think that appreciating the who scolded it and who hurts you?
Dạ, hồi nãy giờ mình ngồi thiền đó, mình nghĩ đến chuyện bị người khác mắng rồi chê mình á, xong rồi mình cố gắng vui á, thì nãy giờ mình có được vui không?
If you cannot feel the happy, what does that mean?
Dạ, nếu mà nãy giờ mình không có cảm thấy vui được đó thì điều đó có nghĩa gì?
That means that you are very selfish.
Dạ, điều đó có nghĩa là mình đang rất là ích kỷ à.
Very simple to say, very selfish. To become the bodhisattva, you cannot be the selfish at all.
Dạ, nói một cách đơn giản đó là vì mình ích kỷ cho nên mình không thể nào vui khi mà người khác chê mình được hết. Nên là để mà thực hành như một vị Bồ Tát, đầu tiên là mình phải hết ích kỷ cái đã.
When you are seeing that you don't have any feeling neutral, that means that you are not happy.
Yeah. Nếu mà mình nãy giờ mình thiền và mình cảm thấy là bình thường, không vui cũng không buồn á, thì điều đó có nghĩa là trên thực tế là mình đang không vui.
So now you know what is the practice. It's not that easy, simple. How you read in the book or how you practice, it will not that simple.
Yeah, cho nên là mình so sánh những cái pháp hành thực tế của một Bồ Tát đó, đối với lại những cái gì mà mình đã đọc ở trong sách đó, nó rất là khác. Trong sách đọc thì rất là đơn giản, mà để mà ngồi xuống thực hành suy nghĩ đó, nó rất là khó, không phải dễ.
Okay. Now I will tell you one thing.
Dạ, bây giờ thầy nói một điều thế này.
If someone tells you that you have been hurt by other, if you have been scolded by other, if it hurts you, and like this, it will help you to win the lottery. Definitely, then you will be happy when someone scolds you.
Dạ, nếu mà ai nói với mình đó là thôi ráng nghe 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 mắng nghe chửi một chút xíu đi rồi sẽ được trúng số đó, thì chắc chắn là mình sẽ sẵn sàng để mình chịu, mình ngồi nghe mắng nghe chửi, tại vì một hồi mình được trúng số mà, cho nên lúc đó mình sẽ vui.
Because the selfish idea will come, no, oh, I will gain something. You see the self profit.
Dạ, nên mình chỉ có thể vui được khi mà người khác chửi, thì mình chỉ có thể vui được trong lúc đó. Lúc đó tại sao mình được vui? Là tại vì mình biết rằng chịu nghe chửi một chút xíu thì một hồi mình sẽ được trúng số. Nó vẫn là tâm ích kỷ thôi ạ. Vì mình biết là mình có được lợi cho nên mình mới chịu ngồi nghe chửi.
To come to the Bodhisattva practice, you don't have, cannot see any of the self profit. That is the most important part.
À, cho nên để mà thực hành theo đúng kiểu của một vị Bồ Tát thì đầu tiên mình phải làm tất cả mọi việc mà không nhìn thấy cái lợi lạc ở của bản thân ở trong cái việc đó. Nhưng mình
so that's why that when I pray with the I make the one promise to the Avalokiteshvara that in my whole life I will never ask anything for the myself. I will never pray anything for the myself. Never ask any favor to me. So I just make the one promise with the Avalokiteshvara Buddha.
À, cho nên là để mà thực hành thì thầy đã hứa, từng có cầu nguyện với ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, và ngài hứa rằng trong cuộc đời ngài sẽ không có trong cuộc đời của thầy sẽ không có cầu nguyện với ngài Quan Âm bất cứ điều gì cho bản thân của thầy.
So okay, so that's why now you have to do one thing. Just practice for the 2 weeks, not ask Buddha any of the for the self purpose, not for the to get the self health, money, success, okay, don't pray for self. Can you do for just for the 2 weeks, okay?
Dạ, bây giờ mình thử thực hành trong 2 tuần như thế này. Mình ở trong mình hạ quyết tâm ở trong 2 tuần mình sẽ không cầu nguyện với Phật hay là Bồ Tát, không cầu nguyện với bất cứ nơi nào để bản thân mình có được lợi lạc, cũng không cầu nguyện để bản thân mình có của cải tiền bạc, cũng không cầu nguyện để bản thân mình có được thành công hay may mắn. Mình có làm được như vậy không trong 2 tuần?
Okay. So now, just for the 2 weeks, okay, don't go like me for whole life. Then you will become, okay, then it is like crazy act. Okay, don't become crazy right now.
Dạ, thầy nói rằng mình chỉ cần thực hành như vậy trong vòng 2 tuần thôi, không cần phải giống bắt chước thầy là mình phát nguyện như vậy cả đời. Mình chỉ cần thử mình làm trong 2 tuần thôi. Mình xem mình có làm được trong 2 tuần hay không.
In the 2 weeks, okay, think very carefully. 2 weeks, if you get COVID, then you cannot ask any people to pray for you, okay?
Dạ, mình phải suy nghĩ rất là kỹ, tại vì nếu mà mình phát nguyện là mình thực hành như vậy trong vòng 2 tuần á, lỡ mà trong 2 tuần đó mình bị COVID thì mình cũng không có được quyền mình nhờ ai cầu nguyện cho mình đâu. Cho nên mình phải suy nghĩ thật là kỹ.
Now see how difficult suddenly you will get scared. Fear will come because of the we are so selfish, too attached for the self. That's the Bodhisattva practice, you have to overcome that. Not that simple, okay? But not impossible also.
Dạ, thầy đặt ra cho mình một cái tình huống khi nãy là mình cố gắng trong 2 tuần không cầu nguyện bất cứ gì cho bản thân mình á. Thì hồi nãy giờ mình có thấy là mình bị sợ không ạ? À? Mình bị sợ là lỡ trong 2 tuần đó rồi mình có bị cái gì rồi không ai giúp đỡ được mình á, mình có bị sợ không ạ? À? Nếu mình có bị sợ tức là mình vẫn còn đang ích kỷ. Cho nên là để mà thực hành hạnh của một vị Bồ Tát đó thì mình phải dẹp bỏ cái kiểu của mình trước cái đã rồi mới thực hành hạnh Bồ Tát được ạ. À. Điều đó rất là khó, không phải là dễ.
Okay, so that's the thing. Now you got the Bodhisattva practice, no? So now you will see that how the challenge is there. So that's why when you're looking at the Bodhisattva practice, it looks of that simple. When you come to practical, not that simple, okay?
Dạ, cho nên hồi xưa giờ mình đọc rất là nhiều sách vở nói thực hành hạnh Bồ Tát là phải thế này thế kia, rất là nghe rất là lay chuyển tâm của mình, rất là dễ hiểu, nhưng mà khi mà mình dấn thân vào thực hành đó, đó là một chuyện cực kỳ khó, không phải đơn giản, không phải ai cũng làm được.
The Bodhisattva, good thing is the Bodhisattva practice is not that simple, so that's why the if the Bodhisattva practice become a very easy, then the world will become the full of the Buddhas.
À, nếu mà thực hành hạnh Bồ Tát nó dễ và đơn giản, ai cũng có thể làm được, thì cả thế giới này rất là nhiều, có rất là nhiều Bồ Tát, có rất là nhiều Phật rồi, không phải giống như bây giờ.
So if the world become the full of the Buddha, the world will become very boring. You will see right side Buddha, left side Buddha, back Buddha, front Buddha, then you will become the very boring, okay?
Dạ, nếu the mà world cả will thế giới... Rồi nếu mà cả thế giới ai cũng thành Phật á, thì chán lắm mà. Thì mình nhìn nhìn bên trái cũng thấy Phật, bên phải cũng thấy Phật, mình nhìn ở trước mặt sau lưng đều thấy Phật, trên dưới đều có Phật hết, chỗ nào cũng là Phật, chắc là chán lắm.
Imagine the shopkeeper is a Buddha. And the, when you ride the car, taxi driver is a Buddha. Okay? Then when you go to the street, the stranger becomes the Buddha. How do you feel when you go to office, all the colleagues are Buddha? How do you feel? Definitely you feel so boring because these old Buddhas, their characteristics are same.
À, cho nên mình tưởng tượng trong một cái thế giới mình sống á, mình ra ngoài cửa hàng ông chủ cửa hàng cũng là ông Phật, rồi đi ra ngoài đi taxi ông tài xế taxi cũng là ông Phật, rồi xong rồi đi vô văn phòng rồi làm việc, đồng nghiệp xung quanh mình ai cũng là Phật hết, gặp chỗ nào cũng thấy Phật, mình biết là tất cả Phật đều giống với nhau hết mà, cho nên là lúc đó mình có bị chán không ạ?
Imagine, am I right?
Giờ mình thử tưởng tượng xem cái viễn cảnh thế giới nó giống như vậy á, mình có bị chán không?
So that's why the, when you're practicing the Bodhisattva, don't think to yourself become the Buddha. Again, the selfish idea comes. You're practicing the Bodhicitta, Bodhisattva practice to remove the suffering of the others. That always have to keep in the mind. Okay?
Dạ, cho nên bước đầu để mà thực hành hành Bồ Tát là mình phải dẹp bỏ cái tâm ích kỷ của bản thân. Để mà dẹp bỏ tâm ích kỷ của bản thân á, thì cái chuyện đầu tiên mình phải nghĩ đó là mình đừng nghĩ là mình thành Phật. Mình nghĩ là mình thực hành là để giúp người khác hết khổ, đó là cái mục đích chính yếu, chứ không phải là mình thực hành là để cho bản thân mình thành Phật. Cho nên phải dẹp bỏ cái kiểu bản thân trước.
Moment when you think the suffering of the others, moment when you think for the happiness for the other, then you are on the right track. Okay? Then even if you don't want to, you become the Buddha, automatically the Buddha will come inside you. Okay?
Cho nên là cái khoảnh khắc, cái giây phút nào mà mình nghĩ được cho đau khổ của người khác á, rồi mình lại nghĩ được là mình muốn giúp người khác hết đau khổ đó, thì cái lúc đó là mình biết mình đang thực hành đúng hành Bồ Tát, và lúc đó mình không cần phải phải cầu mong cho bản thân mình thành Phật, thì chắc chắn là cái sự giá trị của Phật nó sẽ lớn mạnh và trỗi dậy ở trong chính con.
Okay. Anh có phong chú ở đâu chưa được vậy? Con sẽ chọn nó chưa chưa được.
Thì quá mà đây không sao.
Không chọn được.
Thì if everyone becomes a Buddha, then the world will be very great.
Okay, come back to that point. Okay.
Dạ, đây có một cái câu nói là nếu vậy sẽ thấy thế giới thật tuyệt vời nếu mà ai cũng thành Phật. Ê, thầy nói tôi bây giờ để thầy nói về cái điểm này thêm chút nữa.
Two points are here.
Dạ, thì cái chuyện này thì có hai điều.
Because I'm saying that when everyone becomes the Buddha, I'm saying that then world will become the boring. Because right now the world is very great for me, very pleasant for me, very interesting for me. That right now the world.
Dạ, thầy nói rằng lúc mà tất cả mọi người trên thế giới đều thành Phật đó, thì nó sẽ thế giới sẽ rất là chán đó, tại vì đối với bản thân thầy hiện giờ thế giới đang rất là tuyệt vời.
So now everyone becomes a Buddha. So that's why I'm thinking that we will lose that the greatness of the world and the interesting in the world.
Dạ, nếu mà tất cả mọi người đều thành Phật hết đó, thì mình nghĩ xem là thế giới có còn điều gì thú vị không ạ? Yes.
Let me give you the example.
Dạ, thầy lấy ví dụ như thế này.
If your husband and the wife become the Buddha, your children become the Buddha, your parents, the whole your family become the Buddha, how will you be experience? Then I will tell you, okay?
Dạ, bây giờ mình thử tưởng tượng là ở nhà chồng của mình thành Phật hay là vợ của mình thành Phật á, xong rồi con cái tự nhiên ngày nào đó thành Phật hết. Bố mẹ trong nhà cũng thành Phật hết, xung quanh ai cũng là Phật hết. Nên mình sẽ cảm thấy thế giới lúc đó như thế nào, để thầy nói cho mình nghe về kinh nghiệm.
If your husband or the wife become the Buddha, then the his or her perspective toward you will be equally same with the neighbor's wife and husband. Okay?
Nếu mà ông chồng trong nhà mình thành Phật rồi đó, thì ông chồng nhà mình xem mình với lại bà vợ của ông hàng xóm đó y chang nhau, không khác gì đâu.
Now, can you say that's great?
Dạ, mình nghĩ cái đó là hay hay là dở.
The point is, here's the my main point is that you should not get attached to get the Buddhas for the self. Most important thing is that don't think something good for the self. Highest level of the Bodhisattva practice, they're saying that. Every the goodness, only think for the others. That is the highest levels of the Bodhisattva practice.
Dạ, cho nên cái chuyện mà thành Phật nó chán á, ý ở đây là nói là mình không có nghĩ lợi lạc cho bản thân mình. Nếu mà mình vẫn còn nghĩ là mình muốn cái quả vị Phật đó cho chính bản thân mình, nó tức là mình vẫn còn mang tâm ích kỷ, cho nên mình phải nghĩ hết tất cả mọi điều tốt cho những người khác, chứ không phải nghĩ đến tất cả mọi điều tốt cho bản thân mình. Nên để thực hành Bồ Tát là đầu tiên như thầy đã nói là mình phải dẹp bỏ cái tâm ích kỷ trước cái đã.
Now I will give you the two choice, okay?
Dạ, bây giờ thầy sẽ cho mình hai lựa chọn. Yes.
If you have the two choice,
nếu mình có hai lựa chọn thế này,
you become a Buddha and save the all the sentient beings. Choice number one.
Dạ, lựa chọn thứ nhất là mình thành Phật trước rồi, xong rồi sau đó mình đi cứu hết tất cả mọi người khác.
Choice number two. All the sentient beings become the Buddha. Yourself suffer in the hell. Hold the time, okay?
Rồi bây giờ tất cả mọi người ai cũng thành Phật hết, xong rồi bản thân mình á, thì ở trong địa ngục chịu khổ. Đó là lựa chọn thứ hai.
What will you choose?
Mình lựa chọn cái nào? Rồi.
That should be the second choice. 100% you are confirmed with it, then your bodhisattva practice goes very well, okay?
Dạ, nếu mà mình nghĩ được là mình lựa chọn thứ hai, có nghĩa là mình chịu khổ để cho tất cả mọi người thành Phật hết á, thì mình đang thực hành đúng hành Bồ Tát và mình đang đi đúng đường.
Very easy to say that. Very easy to say the choice number two, you will go. If you really feel choice number two, go, then do like me. Pray for the Buddha. Promise Buddha the whole your life, you will not ask anything favorable for yourself. Even you are dying with the COVID, you will not ask from the help from Buddha. If you then do that, then I will believe that you will choose the choice number two.
Yeah, mình học và mình nghe lý thuyết á, thì cái lựa chọn thứ hai là lựa chọn của một vị Bồ Tát thực thụ á. Rất là đơn giản để mình nói như vậy, ai cũng hiểu được. Nhưng mà mình nghĩ là xem là trong thâm tâm mình có thật sự muốn cái điều đó hay là không. Nếu như mà ai trả lời là số 2 đó, thì bây giờ bắt chước thầy, mình lập ra một cái nguyện cực kỳ lớn là cả đời này mình sẽ không bao giờ cầu nguyện bất cứ điều gì cho bản thân mình. Thậm chí sắp tới lỡ cái bị bệnh COVID sắp chết đi chăng nữa, nó cũng không hề cầu nguyện bất cứ điều gì, sự giúp đỡ nào từ Phật. Nếu mà làm được như vậy thì hãy mạnh dạn trả lời số 2.
Nothing, because of that you will know that how we are too selfish, too self-attached. It makes so difficult to make the decision.
Yeah, cho nên là đặt mình ở trong cái hoàn cảnh như vậy và mình tự mình xem xét lại cái cảm giác của mình mới biết rằng bản thân mình nó vẫn còn ích kỷ rất là nhiều.
Because now we are saying that this is the highest level of the Bodhisattva practice, okay?
Yeah, cho nên là cái cách suy nghĩ như thế là một cái mức độ thực hành rất là cao của các vị Bồ Tát.
So that you don't have to do it right now, okay? Slowly, at least you have to start. Just for the 2 days, you tell that you will not ask any favor for yourself, okay? Only you will ask Buddha the favor for the others, okay?
Yeah, cho nên là khi mà mình mới bắt đầu thực hành hạnh Bồ Tát, mình không cần phải phát nguyện lớn giống như vậy. Mình chỉ cần là mình nghĩ là 2 ngày thôi. Lấy ví dụ là trong 2 ngày tới là mình sẽ không cầu nguyện gì cho bản thân mình hết. Thì thử làm trong 2 ngày trước, sau đó mình tính tiếp.
Okay, just try for the 2 days, okay? And the 2 days can you do it, then just try for the 1 week, okay?
Yeah, nên bắt đầu mình hãy thử làm như vậy trong vòng 2 ngày, không cầu nguyện gì cho bản thân hết. Nếu mà 2 ngày mình làm được rồi thì mình tăng thời gian lên, mình thử làm trong 1 tuần, không cầu nguyện gì cho bản thân mình hết.
Okay, so mainly the Bodhisattva practice, okay, that's why. Then once you can practice the Bodhisattva path, all the Buddha, whether you become the Buddha or not, other all the peoples become the Buddha or not, it doesn't matter at all. You will be always in the joyful, okay, whatever the state, okay?
Dạ, cho nên nếu mà mình đã dần dần mình quen được với cái cách suy nghĩ của Bồ Tát và thực hành giống như Bồ Tát, thì lúc đó mình cũng chẳng còn mong muốn quả vị Phật cho mình nữa. Mình cũng không còn mong muốn mình thành Phật nữa. Mình có thành Phật hay không, lúc đó đối với mình không có quan trọng nữa đâu. Cái quan trọng là mình có thể giúp được cho người khác hết khổ và giúp được cho người khác được lợi lạc. Điều đó là điều quan trọng.
Okay, am I clear? Now, I will leave for the few minutes for the question and answer session if you have any questions.
Dạ, thầy hỏi nói lớp mình hôm nay có câu hỏi nào thì thầy sẽ dành ra vài phút cho phần hỏi đáp.
Yes. Because this Bodhisattva practice, first you have to look at the very carefully into how your thinking and the emotions, okay? Otherwise you it will not that easy, okay, to go simple, okay?
Dạ, thầy nói thực hành hành Bồ Tát là một cái vấn đề thực hành mà mình phải luôn luôn mình quan sát các cái trải nghiệm và cái cảm giác của mình, của tâm thức của mình. Nếu mà mình không làm như vậy thì sẽ không có dễ đấy mà.
Now you have any questions? Toward the way.
Thành tâm mình đủ không chị nào?
Mình đủ à? Yeah yeah. Anh ấy, chúng mình mình đủ nào? Anh ấy chờ nó đi chơi à? Tại riêng cái thằng company lớp số mà ở đây là bây giờ được mà, đúng không?
Dạ. Thì nói là lớp nếu mà không có câu hỏi nào thì tuần này mình hãy về thực hành 2 cái phần thiền khi nãy thầy hướng dẫn mình.
Okay, so this week you just practice that, okay?
Dạ, nên tuần này mình chỉ cần thực hành như vậy thôi. Yes.
Okay, this will practice that and the most important thing is that whenever you start with the practice of the bodhicitta, don't think that immediately you can reach that state. Okay, so slowly you have to start it. Okay, slowly starting, as I told you before, just trying to feel the mentally, you trying to feel the joy when someone hurts you, someone just scolded you, okay?
Yeah, thầy nói rằng khi mà mình học về hạnh Bồ Tát đó, học thì mình hiểu trước, nhưng mà lúc mà mình bắt đầu thực hành, mình dấn thân thực hành đó, thì mình đừng có mong là mình sẽ có được những cái trải nghiệm y hệt như là mình học trong một khoảng thời gian ngắn. Cho nên mình hãy bắt đầu từ từ, từng cái bước nhỏ, dần dần mình sẽ có được những cái trải nghiệm từ từ.
Okay, and what about from Tuk?
She asked, when she chants the Buddha Sutra, can she open the Om Mani Padme Hum mantra together? The MP3 of Om Mani Padme Hum together with her chanting.
Sure, yeah.
Dạ, thầy trả lời là được. Khi đọc kinh Phật thì mở kinh luôn, có chú sáu âm vang lên, thầy trả lời được.
But I always tell her one thing.
Dạ, mà thầy nói thêm một điều như thế này. Yes.
Whenever you chant the sutra, you are not feeling happy to chant it, what I used to tell.
Dạ, mình lúc mà mình đọc kinh Phật là mình cảm thấy không có hứng, không có thích nữa, thì lúc đó mình nên làm gì? Chắc là lớp mình đều biết là thầy thường trả lời như thế nào.
Close the sutra, okay?
Dạ, thế nếu lúc đó không thích thì tôi đóng kinh Phật lại.
I always tell you that, no?
Dạ, thầy vẫn thường hay nói như vậy.
When you can do that, then you have the sum of the seed of the craziness. Then you can come to the Bodhisattva practice, okay?
Dạ, thầy nói là nếu mà đọc kinh Phật mà mình cảm thấy không có hứng nữa, thôi đóng lại, không đọc nữa. Lúc đó mình có một số cái chủng tử hơi điên á. Thì lúc đó mới sắp gần với lại thành Phật.
Okay. So yeah, when you read the sutra and not feeling happy, feel like a pressure in the boat, just close the sutra and the leap. Okay? If you just sleep or whatever you want to do, okay? Do that, okay?
Yeah, khi mà mình đọc kinh Phật hay là làm gì mà mình cảm thấy không có vui mà không có hào hứng á, thì tốt nhất là mình đừng có làm việc đó nữa.
Okay, if you can do that, then you have the seed of the craziness. Okay, then you can start the sum of the practice. Okay, I always tell the Dhamma can practice by the two people, crazy and the intelligent, okay?
Dạ, cho nên nếu mà mình làm được như vậy thì là mình có một số cái chủng tử nó hơi điên trong người mình, thì lúc đó bắt đầu mình mới thực hành giống vị Bồ Tát được. Tại vốn thường nói là có hai loại người thực hành pháp rất là tốt, thứ nhất là người thông minh, thứ hai là người điên.
Because I do that sometimes, the long sutra chanting, sometimes I don't chant it at all when I don't feel to chant, no?
Dạ, thầy nói là có thỉnh thoảng tụng kinh, rồi có những cái bài kinh rất là dài ấy, thì vì nó dài quá nên thầy không có hứng đọc, nên thầy cũng không có đọc theo.
When we were the kid, they used to tell that when we were the kid, they used to all chanting, and if you not do it properly, negative karma, then the suffering, hell, lot of things will come.
Yeah, lúc mà thầy còn nhỏ thì ở trong tu viện thường hay nói rằng ngồi tụng kinh mà không nghe ngắn rồi không nghiêm túc đó, thì bị ác nghiệp rất là nhiều. Vì ác nghiệp đó cho nên mai mốt sẽ chịu khổ dưới địa ngục, trong chùa hay nói như vậy.
When you start to stop the fearing the hell, no scare for the hell, then the way, what will happen? Nothing can happen, no? So when you stop that fear to the hell, no? So then the not Buddha chanting the sutra, middle of that, closing that, then you don't feel any fear to do that.
Còn nếu như mà mình thực hành đến cái chỗ là mình không có còn sợ chịu đau khổ ở địa ngục nữa đó, thì lúc đó thì bây giờ mình có đọc kinh tiếp hay là không đọc kinh tiếp, mà có bị xuống địa ngục thì cũng đâu có làm được gì mình đâu, tại mình hết sợ địa ngục rồi.
So if my chanting the stopping the chant middle of closing, it is bringing the negative karma for the others, definitely then I will carry on. That's your thing, okay?
Nếu mà mình đang tụng kinh mà mình ngưng giữa chừng á, thì nó sẽ khiến cho người khác bị ác nghiệp á, thì lúc đó thầy sẽ tiếp tục tụng kinh, thầy sẽ không có làm gì để hại người khác. Nếu đối với bản thân của mình á thì không thấy thích nữa thì thôi ngừng việc đó lại.
Okay, when you're chanting and the bringing you the more unhappiness, stop it, be happy, no? I will just tell you that.
Dạ, còn nếu mình đang tụng kinh mà thấy không có vui, mà cái chuyện tụng kinh nó không có làm cho mình hào hứng thêm á, thì thôi mình tạm ngưng lại, mình đừng có làm nữa. Lost.
And the, any of the you dare to do like that what I told, let me know, okay?
Dạ, thầy hỏi là ở trong lớp mình có ai mà dám làm như vậy giống như thầy không á, thì cho thầy biết ạ.
Okay, thank you, and today we'll stop here, okay?
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây, thầy cảm ơn cả lớp.
Come on, come on, come on. Hang up line.